Tuấn Tôn xin mến chào quý vị thính giả. Trong kỳ trước thì chúng ta đã nghe những tâm tình của cố nhạc sĩ Phạm Duy khi ông cùng các thành viên trong đại gia đình hợp soạn và trình diễn tổ khúc Kiều Ca của ông với phần mở đầu của Trường Kiều trong không gian huy hoàng của ngày đầu xuân và giai điệu trầm lắng của nhạc phẩm đã đưa người nghe chúng ta trở về với 200 năm trước, thời vua Gia Tĩnh đời nhà Minh của quá khứ, thưa quý vị. Trước khi chúng ta đi vào phần 2 của Kiều Ca Phạm Duy, phần tiếp theo, để quý vị có thể hiểu rõ hơn một số điển tích và những từ cổ mà Cố Thi Hào đã sử dụng trong tác phẩm này, thì bây giờ Tuấn Tôn xin được mạo muội chia sẻ một số điển tích cũng như ý nghĩa của những từ cổ có trong những câu thơ mà nhạc sĩ đã đưa vào trong phần mở đầu, thưa quý vị. Phần mở đầu của bài thơ với câu trăm năm trong cõi người ta, thì tại sao tác giả lại dùng chữ trăm năm mà không phải là nhân sinh thất thập cổ la hy của Đỗ Phủ? Thưa quý vị, người Việt chúng ta từ xưa đến nay vẫn quan niệm cho rằng cái khung thời gian sống của mỗi con người có ngưỡng là 100 năm. Dĩ nhiên thì thực tế cái số người thọ đến mức đó hoặc trên mức đó rất là ít. Theo Đỗ Phủ thì thọ đến 70 đã thuộc loại cổ la hy rồi. Cho nên chúng ta thường nói là chúc cụ sống lâu trăm tuổi, mong cho hai bác bách niên giai lão, hoặc là lặng lặng mà nghe nó chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu trong câu thơ của Trần Tế Xương. Thì chúng ta thấy cái từ trăm năm là từ hay được nhắc đến. Ở đây trong câu thơ này, chúng ta phải hiểu rằng Nguyễn Du đã dùng chữ trăm năm theo cách nói dân gian, theo lối hoán dụ. Ví dụ như là trăm, nghìn hay vạn. Trong cấu trúc như là trăm dâu thì đổ đầu tầm, hoặc trăm kẻ bán và người mua, hay là trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Đây chỉ là một cách nói phỏng chừng, mang tính ước lệ. Nó hoàn toàn không đồng nhất với số đếm 100 hay là 1.000, 1.000. Trăm năm, nghĩa khái quát được dùng để chỉ rất là nhiều năm, khó mà đồng đếm chính xác. Còn từ cõi thì có một nghĩa được dùng để chỉ khoảng rộng lớn thuộc phạm vi tồn tại của cái gì đó. Ví dụ như cõi người ta, như vậy có thể hiểu là cõi nhân gian là nói chung của con người, không chỉ là không gian, không chỉ là cõi đời. Thực sự cái chữ cõi người ta này còn có một hàm nghĩa rất là hay. Thường theo Phật giáo thì người ta gọi đây là cái cõi sống của con người, hay là gọi là cõi dương gian, để phân biệt sau khi người ta chết đi, người ta xuống âm phủ. Theo quan niệm dân gian là xuống địa phủ, thì đó là quả âm gian, thưa quý vị. Với câu thơ tiếp theo, chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Thì cái này nó có một cái thuyết gọi là thuyết tài mệnh tương đố, tức là người có tài, vận mệnh thì thường long đong. Và một câu rất là thú vị mà thời nay chúng ta hay được nghe là trải qua một cuộc bể dâu. Cái bể dâu là một hình thức thuần Việt được rút gọn của một thành ngữ Hán, có nghĩa là thương hải biến vi tan điền. Chữ Việt là biển xanh biến làm ruộng dâu. Đây là một điển tích, một thành ngữ và gắn liền với những câu chuyện được người đời truyền tụng. Theo sách Thần Tiên Truyện, thì thời Đông Hán có ông Vương Phương Bình, thông minh, học giỏi, thi đỗ cao và được bổ làm quan đến chức Trung Tán Đại Phu. Nhưng ông sớm từ quan để tu tiên học đạo. Và khi đắc đạo thì Phương Bình giáng xuống nhà Thái Kinh cho sứ giả mời tiên nữ Ma Cô, tức là vị thọ tiên trong thần thoại của Trung Hoa, đến để hỏi về thời gian cách biệt. Thì Ma Cô tiên nữ trả lời rằng: từ khi biết ông đến nay thì tôi đã thấy 3 lần biến sanh biến thành ruộng dâu. Và từ đó nó có một cái thành ngữ là thương hải biến vi tan điền của người Trung Hoa. Nhưng người Việt chúng ta thì đã chuyển dịch và rút gọn thành nhiều biến thể khác nhau, như là dâu bể, biển dâu, bãi bể nương dâu, cồn dâu hóa bể, để chỉ những thay đổi lớn lao trong cuộc đời và theo thời gian đã trở thành một tài sản văn hóa Việt, thưa quý vị. Trong hai câu tiếp, những điều trông thấy mà đau đớn lòng là gì? Bị sắc tư phong, thì cái từ bị sắc tư phong này được lấy từ cái từ phong vu bỉ, sắc vu thường, có nghĩa là tạo hóa thì vốn công bằng và không có ai hoàn hảo cả, được cái này thì mất cái khác, ấy là bị sắc tư phong, thưa quý vị. Rồi đến cái câu mà trời xanh quang thói má hồng đánh gan, có nghĩa là lạ gì cái chuyện người đàn bà đẹp và cái phong thái khiến cho trời xanh cũng phải ghen ghét, nên thường an bài cho một số phận đau khổ. Và tiếp theo có câu là cảo thơm lần dở trước đèn, thì cái câu chữ cảo thơm này có nghĩa là một cái trang sách thơm, trang sách hay, trang sách đẹp, thưa quý vị. Tiếp theo thì lại có câu là phong tình cổ lục còn truyền sử xanh, có nghĩa là cái bản truyền phong tình còn để lại trong sử sách. Và cái từ sử xanh nó bắt đầu từ cái chữ thanh trúc, tức là ngày xưa người ta chép sử trong cái cật trúc. Khi người ta lấy cật trúc già, người ta chẻ ra thì cật trúc có màu xanh, nó có tên là thanh trúc. Và sau này người Việt mình hay gọi là sử xanh, thưa quý vị. Về cái lịch sử thì bắt đầu câu chuyện này được tính từ năm Gia tỉnh Triều Minh. Thì có câu bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng, là thời điểm đó Bắc Kinh và Nam Kinh là hai kinh đô thì đang yên bình và vững vàng. Còn khi nói về hai chị em Thúy Kiều và Thúy Vân thì có tên là Đầu Lòng Hai Ả Tố Nga, đó là hai người đàn bà đẹp, thưa quý vị. Và trong đó thì có một câu rất là hay là một hai nghiêng nước nghiêng thành, có nghĩa là quay lại nhìn một lần thì làm nghiêng cái thành của nước người, quay lại nhìn lần nữa thì làm cho nghiêng nước người. Do đó người sau thường dùng chữ nghiêng nước hay là khuynh quốc, hay nghiêng thành hay là khuynh thành để chỉ sắc đẹp phi thường của người phụ nữ. Và khi nói đến nhân vật Thúy Kiều thì có những câu rất là hay như là cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đức hồ cầm mục trương. Thì ngũ âm ở đây chính là năm thành âm chính về âm nhạc, đó là cung, thương, dốc, trĩ, vũ, thì nó tương đương với nốt pha, nốt sôn, nốt la, nốt đô và nốt rề, và nghĩa rộng nó là âm nhạc. Thì còn cái chữ hồ cầm có nghĩa là đàn tỳ bà. Cái tích hồ cầm này lấy từ cái điển tích của Vương Chu Quân thời Hán Nguyên Đế phải đi cống hồ, thường hay dùng cái đàn đó nên gọi là hồ cầm. Nói thêm một chút xíu về nhân vật Chu Quân này. Chu Quân tên thật là Vương Tường, người Nam Quận đời Hán Nguyên Đế. Thì 17 tuổi đã nổi tiếng với nhan sắc hơn người, nết na và được tuyển vào cung vua. Do số phi tần trong hậu cung quá đông thì hoàng đế ra lệnh họ sẽ phải vẽ chính xác các cung phi để chọn. Vậy nên bị nhiều cái cung phi lo lót thì cái hình vẽ của Chu Quân không được đẹp và do vậy không được Hán Nguyên Đế để bắt tới. Một dịp thì chúa Thiền Vu của nước Hung Nô đã vào chầu và tỏ ý một xin một người con gái Trung Nguyên về làm vợ. Hán Vũ Đế đã đồng ý và ra lệnh cho các công nhân ai muốn tới nước Hung Nô để làm vợ thì sẽ cho đi. Và trước ngày lên đường, Hán Nguyên Đế mở yến tiệc chiêu đãi. Khi thấy Vương Chu Quân bước lên điện, dung mạo sáng ngời, quốc sắc thiên hương khác hẳn trong tranh, thì Hán Nguyên Đế mê mẩn, trong lòng tức giận, tiếc nuối vô cùng, nhưng cũng phải trọng tín với Hung Nô và đành phải để cho Vương Chu Quân đi. Và trong đó có một câu là một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Thì cái từ bạc mệnh này, đây là tên một cái bản đàn do Vương Thúy Kiều sáng tác. có tên là bạc mịn, có nghĩa là số mịn bạc bẽo mỏng manh và nghe rất là não lòng, thưa quý vị. Còn một cái từ rất là hay là xuân sanh sắp xỉ tới tuần cập kê, cái nghĩa của nó là đến tuổi cài trâm, kê có nghĩa là cái trâm. Theo cái nghi lễ cổ của Trung Quốc thì con gái đến tuổi 15 thì hứa gả chồng, cho nên bắt đầu búi tóc và cài trâm, thưa quý vị. Một cái câu mà cũng tả về cái nơi ở của Thúy Kiều: êm đềm trướng phủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặt ai. Cái chữ bức tường ở phía đông, là có một hàm nghĩa là ngày xưa thì người con gái thường ở nhà phía đông, và đây dùng chữ tường đông để chỉ chỗ con gái đẹp ở, thưa quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy nghe lời giới thiệu tiếp phần 2 Ngày xuân con én đưa thoi trong Kiều ca, và phần giới thiệu của thi sĩ, của nhạc sĩ Phạm Duy nhé.
Rồi tới phần 1 Kiều gặp Đạm Tiên. Phần này mở đầu với bài Ngày xuân con én đưa thoi. Nhạc vẫn còn vẻ tráng lệ của Đoàn Giáo Đồng, nhưng nó còn là nhạc diễn tả cảnh mùa xuân tươi đẹp, có tiếng chim hót, có đàn én bay ngang trời, có nắng của 30 ngày cuối xuân soi trên cánh đồng cỏ non xanh ngát.
Và tiếp theo đoạn 2 này thì chúng ta sẽ đi vào những câu thơ rất là duyên dáng, tả tình, tả cảnh của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Ở đây cái hình ảnh con én đưa thoi, quý thính giả cứ hình dung vào một ngày bầu trời rực rỡ sắc xuân, cảnh dập dìu chim én trao lượng đã làm cho hình ảnh nó giống như là những con thoi đưa qua đưa lại trên một khung dệt. Còn cái chữ thiều quang chín chục đã ngoài 60 thì có nghĩa là ánh sáng tươi đẹp chỉ một cái tiết trời mùa xuân. Và mùa xuân thì chỉ có 3 tháng, có 90 ngày mà đã ngoài 60, tức là đã bước sang tháng 3. Tiếp theo có những câu dẫn tiếp là thanh minh trong tiết tháng 3. Đây là tiết đầu mùa xuân nhằm vào đầu của tháng 3. Và một cái câu giới thiệu rất là rõ ràng về cái văn hóa của Trung Hoa lúc đó: lễ là tảo mộ, hội là đập thanh. Trong văn hóa Trung Hoa vào cái tiết thanh minh thì người ta đi tảo mộ của ông bà và những người thân. Thì trong lễ hội đó có một hội hình thành gọi là đạp thanh, tức là dẫm lên cỏ xanh, là chỉ việc trai gái đi chơi xuân dẫm lên cỏ xanh ở ngoài đồng. Do đó mà còn gọi hội thanh minh này là hội đạp thanh, thưa quý khán giả. Chương trình kỳ này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Ở phần sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp những đoạn sau của Kiều ca. Còn bây giờ chúng tôi xin cảm ơn và xin tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Thank you.